Chương 31: Đi tìm kho báu, mũi tên chỉ của Flynn. Jim, Silver nói khi chỉ còn lại hai chúng tôi đã cứu tính mạng của cậu, còn cậu đã cứu tính mạng của tôi. Tôi không bao giờ quên chuyện đó. Chính tôi đã thấy ông bác sĩ thuyết phục cậu chạy trốn ra sao. Chỉ qua khóe mắt thôi, nhưng tôi đã thấy. Tôi không nghe được tiếng cậu trả lời, nhưng tôi thấy cậu đã từ chối. Điều đó tôi cũng không quên đâu, cậu Jim ạ. Sau cuộc tiến công thất bại vào pháo đài, hôm nay lần đầu tiên tôi mới thấy lóe lên một tia hy vọng, và một lần nữa lại nhờ cậu. Cậu Jim, chúng ta bắt tay vào việc tìm kiếm kho báu một cách mò mẫm, và điều đó làm cho tôi rất khó chịu. Nhưng tôi và cậu sẽ bám chặt lấy nhau và sẽ cứu được cổ của chúng ta, dù có sao đi chăng nữa. Một trong những tên cướp biển lúi húi bên đống lửa gọi chúng tôi, báo rằng bữa ăn sáng đã làm xong. Chúng tôi ngồi bệt xuống cát gần ngọn lửa và ăn lót dạ bánh bích quy và thịt nướng. Bọn cướp đốt một đống lửa có thể thiêu được cả một con bò mộng. Chẳng mấy chốc, đống lửa cháy mạnh tới mức chỉ có thể tới gần nó, không phải là không sợ, từ phía quất gió. Bọn cướp dùng thực phẩm cũng phung phí như vậy. Chúng nướng số thịt heo muối ít ra cũng nhiều gấp 3 số thịt cần dùng. Một tên trong bọn vừa cười khô hố một cách ngu dại, vừa ném tất cả những miếng thịt còn thừa vào ngọn lửa. Được muốn thứ chất đốt khác thường ấy, ngọn lửa cháy càng rực thêm. Trong đời mình, tôi chưa bao giờ thấy những kẻ bừa bãi đến thế. Chúng làm mọi việc mà không hề sắn tay áo, dùng thực phẩm một cách phung phí, ngủ trong khi đứng gác, vân vân. Nói tóm lại, chúng chỉ có thể đánh chớp nhoáng chứ không đủ sức tác chiến dài ngày. Thậm chí Silver ngồi một bên với con vẹt của mình cũng không hề có một lời nhắc nhở nào về chuyện hoang phí của đồng bọn. Và điều này làm tôi rất ngạc nhiên, bởi vì tôi biết lão ta là người cẩn thận, lo xa như thế nào. Đúng, các ông bạn, lão nói, chúng mày được cái diễm phúc là có khoanh xăm bông lúc nào cũng nghĩ thay cho chúng mày. Tao đã moi được những gì mà tao cần biết, bọn chúng đã đoạt được con tàu, bây giờ tao cũng vẫn chưa biết chúng giấu con tàu ở đâu. Nhưng lúc chúng ta chiếm được kho báu rồi, chúng ta sẽ đi lùng khắp đảo và sẽ đoạt lại được con tàu thôi. Thêm vào đó, tất cả các xuồng đều nằm trong tay chúng ta, và khi ấy, tao với chúng mày sẽ làm chủ tình thế. Silver vừa nói huyên thuyên như vậy, vừa tọng thịt nướng vào mồm, lão đã làm cho đồng bọn hy vọng phục hồi lại cái uy tín đã lung lay của mình, và đồng thời, theo tôi nghĩ, lão đã khích lệ cả chính lão. Silver nói tiếp, còn thằng bé con tin của chúng ta, nó đã gặp lần cuối người có cảm tình với nó. Chú thích, tức bác sĩ Livesey, người dịch. Qua trò chuyện với nó, tao đã biết được tất cả những gì tao cần biết, và tao rất cảm ơn nó về chuyện đó. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Lúc chúng ta đi tìm kho báu, tao sẽ buộc xây dẫn nó đi theo. Đối với chúng ta, nó còn quý hơn vàng, và chúng ta phải giữ nó lành lặn. Nếu có chuyện gì không may xảy ra, sẽ phải dùng tới nó. Còn khi chúng ta kéo cả đoàn vui vẻ xa khơi rồi, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ nói chuyện thỏa đáng với ngài Hawkins, và ngài ta sẽ lãnh phần của mình theo đúng công trạng. Chẳng lấy gì làm lạ khi cả bọn đều khóa chí. Còn về phần tôi lại chán nản ghê gớm và mất tinh thần. Nếu kế hoạch mà Silver vừa trình bày được thực hiện, tên phản bội hai lần này sẽ không do dự lấy một phút. Lão chơi ở cả hai phe, và dĩ nhiên lão khoái tự do và sự giàu có của một tên cướp biển hơn là cái hy vọng mỏng manh thoát khỏi dây thòng lọng mà chúng tôi có thể đem lại cho lão. Nhưng nếu hoàn cảnh bắt buộc Silver phải giữ lời hứa với ông bác sĩ, thì chúng tôi vẫn bị nguy cơ chết người đe dọa. Những điều nghi ngờ của bọn bạn Silver mỗi phút có thể biến thành những điều chắc chắn. Khi ấy, cả Silver lẫn tôi đều phải bảo vệ tính mạng của mình lão. Một thằng què và tôi một thằng nhóc. Phải đương đầu với 5 tên thủy thủ lực lưỡng. Các bạn hãy thêm vào những nỗi lo gấp đôi đó cái bí mật vẫn bao trùm lên hành động của những người đồng đội của tôi. Tại sao họ rời bỏ pháo đài? Tại sao họ lại đưa tấm bản đồ cho Silver? Cái câu mà ông bác sĩ nói với Silver này có ý nghĩa gì? Lúc đi tìm kho báu bí mật, ông phải đề phòng thật cẩn thận. Chẳng có gì là lạ khi bữa ăn sáng đối với tôi không lấy gì làm con lành và tôi, với tâm trạng nặng nề, lê bước theo bọn cướp đi tìm kho báu. Chúng tôi tạo thành một cảnh tượng khá kỳ cục, tất cả đều mặc áo ngắn thủy thủ bẩn thỉu, tất cả trừ tôi đều vũ trang đến tận răng. Silver đeo hai khẩu súng trường, một khẩu sau lưng, một khẩu trước ngực. Ở thắt lưng lão lùng lẳng một thanh kiếm nặng. Mỗi túi áo khoác rộng thùng thình, lão nhét một khẩu súng lục, thêm vào đó là thuyền trưởng Flynn đậu vắt vẻo trên vai lão luôn mồm cào đủ thứ tiếng của dân đi biển, chẳng tiếng nào ăn nhập với tiếng nào. Bọn cướp buộc một sợi dây thừng vòng quanh eo lưng tôi và tôi ngoan ngoãn lê bước theo sau lão đầu bếp. Lão giữ đầu dây, lúc thì bằng cái tay sảnh, lúc thì bằng hàm răng chắc. Tôi bị lôi đi như một con gấu đã được dạy của cánh xiếc xong. Mỗi tên đều mang theo một cái gì đó, những đứa này thì mang xẻng và xà beng. Bọn cướp bốc các thứ này từ tàu Hispaniola lên bờ trước tiên. Những đứa khác thì mang thịt heo muối, bánh bích quy và rượu cô nhắc để chuẩn bị bữa ăn trưa. Tôi nhận thấy mọi thứ đồ dự trữ quả là đều lấy từ trong kho của chúng tôi và tôi hiểu rằng Silver tối hôm qua đã nói sự thật 100%. Nếu lão không ký với ông bác sĩ một hòa ước nào đó thì bọn cướp bị mất con tàu đến phải ăn thịt thú rừng và uống nước lã mà thôi. Nhưng nước lã thì chúng chẳng khoái, còn săn bắn thì dân đi biển đâu có biết. Và nếu cả đến thức ăn mà chúng cũng không dự trữ được, thì còn nói gì tới việc dự trữ thuốc súng. Dù sao đi nữa, tôi vẫn cứ lên đường. Kể cả tên cướp bị bắn bể đầu cũng thấy đi có lợi hơn nhiều so với nằm khèo một chỗ. Chúng tôi nối đuôi nhau đi khập khiễng tới bờ biển, nơi có hai chiếc xuồng đang đợi chúng tôi. Ngay cả hai chiếc xuồng này cũng chứng tỏ sự cầu thả ngu ngốc của bọn cướp biển lúc nào cũng say khướt. Cả hai đều bẩn thỉu dưới đáy đầy nước, một chiếc bị gãy ghế. Bọn cướp quyết định đi cả hai xuồng cho chắc ăn. Chia làm hai toán, chúng tôi xuống xuồng rồi rời khỏi bờ. Trên đường đi, bọn cướp bắt đầu tranh cãi về tấm bản đồ. Các dấu thập bằng mực đỏ quá mơ hồ và dĩ nhiên không thể dùng làm dấu hiệu chỉ chỗ chính xác được. Những hàng chú dẫn ở mặt sau bản đồ thì quá vắn tắt và khó hiểu. Nếu bạn đọc cọt nhớ, những hàng chú dẫn đó viết như sau. Cây cao trên sườn đồi, ống kính viễn vọng hướng từ phía đông bắc qua phía bắc. Đảo, bộ xương người ở phía đông đông nam và hướng đông. 10 feet. Như vậy, mốc định hướng chủ yếu là cái cây cao. Ngay trước mặt chúng tôi, chỗ thạt neo bị khép kín bởi một cao nguyên cao 200-300 feet. Ở phía bắc, cao nguyên này tiếp giáp với sườn phía nam của ngọn đồi. Ống kính viễn vọng, ở phía nam nó nhô lên thành một ngọn đồi lởm chởm đá có tên là cột buồm cuối. Trên cao nguyên mọc cả những cây thông cao lẫn những cây thông thấp. Đây đó có một cây thông mọc cao hơn những cây bên cạnh tới 40 feet. Chú thích. Khoảng 12 mét người dịch. Trong số những cây này, cây nào được lão thuyền trưởng Flynn gọi là cây cao thì chỉ có thể xác định tại chỗ bằng la bàn. Tuy chúng tôi chưa đi được nửa đường, mỗi người đã nhắm sẵn cho mình một cây đặc biệt. Riêng Sean cao kiều thì chỉ nhún vai và khuyên chúng tôi cứ đợi tới nơi đã. Theo lệnh của Silver, chúng tôi tiết kiệm sức lực, không ấn mạnh mái chèo lắm và sau khi chèo một hồi lâu, chúng tôi lên bờ ở cửa con sông nhỏ thứ hai. Đây chính là con sông chảy qua phía sườn mọc nhiều cây của ngọn đồi, ống kính viễn vọng. Từ đây, rẽ về bên trái, chúng tôi bắt đầu leo lên cao nguyên. Lúc đầu, chúng tôi đi rất khó khăn vì đất lầy lội và cây cối đầm lầy rậm rạp. Nhưng dần dần, càng lên cao đất càng có nhiều đá, cây cối càng cao hơn và mọc thưa hơn. Chúng tôi đã tới gần khu vực tốt nhất của hòn đảo. Bụi cây nở đầy hoa và cây mộc yên thơm ngát chảy dài trên mặt đất chiếm cả chỗ của cỏ. Giữa những bụi cây nhục đậu khấu xanh rì, đây đó lại mọc lên những cây thông đỏ cao vút, tỏa bóng mát xuống một vùng rộng. Mùi thơm của nhục đậu khấu hòa lẫn với mùi thơm của nhựa thông, không khí trong lành, mặt trời chói chang nhưng làn gió nhẹ đã thổi mát mặt chúng tôi. Bọn cướp đã tản ra thành hình rẻ quạt và vui vẻ gọi nhau ý ới. Silver lê bước ở giữa, hơi tụt lại sau cả bọn, vẫn nắm dây lôi tôi đi theo. Lão lên cái dốc đầy sỏi rất vất vả. Nhiều lần tôi phải đỡ lão, nếu không lão đã trượt chân và lộn nhào xuống chân đồi rồi. Chúng tôi cứ đi như thế khoảng nửa dặm. Và đã lên tới đỉnh đồi, thì bỗng nhiên tên cướp đi chích về bên trái, thét lớn vì kinh hoàng. Hắn thét liên hồi và cả bọn chạy về phía hắn. Chúng mày tưởng hắn đã thấy kho báu rồi chăng? Lão già Morgan nói khi khối hà chạy ngang qua chúng tôi. Không, không phải, bọn ta vẫn chưa tới cái cây kia. Đúng, tên cướp nọ chưa tìm thấy cỏ báu, hắn thấy bộ xương người nằm cạnh gốc một cây thông cao. Loài cỏ leo quấn chằng chịt trên bộ xương, làm xê dịch một số xương nhỏ. Đôi chỗ trên bộ xương còn sót lại những mảnh quần áo mùn. Tôi tin chắc rằng trong chúng tôi chẳng có người nào không thấy rợn cai ốc. Đây là một tay thủy thủ, Rosemary, bạo hơn những đứa khác, và sau khi nhìn kỹ những miếng xẻ mục nát, hắn nói quần áo hắn đúng là của dân đi biển. Dĩ nhiên, đây là một thủy thủ rồi, Silver nói. Tao nghĩ rằng mày không trông mong tìm thấy một giáo chủ ở đây. Nhưng tại sao những cái xương này lại nằm kỳ cục vậy nhỉ? Quả thực, bộ xương nằm ở tư thế không tự nhiên. Ở vài chỗ, những xương nhỏ bị xê dịch đôi chút, có lẽ do chim tới mổ bộ xương hoặc do loài cỏ leo dần dần quấn lên bộ xương. Nhưng nhìn chung, bộ xương nằm thẳng như một mũi tên. Hai chân nó chỉ về một phía, còn hai tay giơ thẳng trên đầu. Như người bơi chuẩn bị nhảy xuống nước thì chỉ về phía khác. À ha, tao hiểu ra rồi, Silver nói. Nào, đưa lá bàn ra đây. Đúng như thế, ở đằng kia, đỉnh cao của đảo, bộ xương người nhô lên như một cái răng. Chúng mày hãy kiểm tra bằng lá bàn xem bộ xương này chỉ về hướng nào. Bọn cướp đã kiểm tra xong, bộ xương quả là chỉ về phía đảo, bộ xương người. Lá bàn chỉ hướng đông, đông nam và hướng đông. Tao đã nghĩ vậy rồi mà, lão đầu bếp reo lên. Đó là mũi tên chỉ, có nghĩa là ở đó có sao Bắc Cực, đồng thời có cả những đồng tiền vàng kêu loẹt xoẹt. Thề có thần sấm, tao lạnh cả người khi nghĩ tới lão Flynn. Đây hẳn là một trong những trò đùa của lão ta. Lão ta ở lại đây cùng với 6 thủy thủ và lão đã giết sạch cả 6. Sau đó, lão dùng một tên bị giết làm thành mũi tên chỉ, xương dài, tóc hung. À, đó chính là thằng Allardyce. Mày còn nhớ thằng Allardyce không? Tom Morgan. Sao lại không? Morgan nói, nó còn nợ tiền tao và ngoài ra còn vớ của tao con dao khi nó đi lên đảo. Thế có nghĩa là con dao đó phải ở đâu đây? Một tên cướp khác thốt lên. Lão Flynn không phải là hạng người hay lục túi tùy thuộc của mình, còn những con chim thì không thể tha con dao ấy đi được. Mày nói đúng lắm, quỷ bắt mày đi cho rồi, Silver kêu lên. Nhưng ở đây chẳng có gì cả, Rosemary nói sau khi mò kỹ mặt đất. Ít ra thì cũng phải còn một đồng xu đồng hay cái túi đựng thuốc lá chẳng hạn. Kỳ cục thật. Đúng, đúng, Silver đồng ý. Ở đây có một cái gì đó khác thường. Đúng như vậy, các bạn thân mến ạ. Nhưng nếu lão Flynn còn sống thì bọn ta đừng hòng dạo chơi ở những chỗ này. Bọn ta có 6 người, bọn thủy thủ hồi đó cũng có 6 người. Vậy mà bây giờ chúng chỉ còn lại một nắm xương tàn. Không, mày cứ yên tâm, lão ta đã ngoèo rồi, Morgan nói. Chính mắt tao đã trông thấy lão chết mà. Thằng Bill đã dẫn tao tới chỗ để xác lão ta. Lão nằm với 2 đồng xu đặt trên mắt. Dĩ nhiên là lão ta chết rồi, tên cướp ban đầu khẳng định, nhưng nếu có người vẫn lang thang trên trái đất sau khi chết, thì dĩ nhiên lão Flynn cũng vậy thôi. Chính con người khi chết mới khổ sở làm sao. Đúng, lão Flynn chết rất ghê, một tên khác nhận xét. Lúc thì phát điên, lúc thì đòi rượu rum, lúc thì giống lên bài hát 15 người nhằm chiếc xương của xác chết. Ngoài bài này ra, hắn không hát bài nào khác. Thú thực với chúng mày, từ đó đến nay, tao không thích bài hát ấy nữa. Trời nóng ghê gớm, cửa sổ mở toang, một người sắp sửa sang thế giới bên kia, vậy mà hắn vẫn cố hát sống lên và phớt tỉnh mọi sự. Thôi, bà Hòa thế là đủ rồi đấy, Silver nói, lão Flynn đã chết rồi và không còn lang thang trên trái đất như một bóng ma nữa đâu. Mà nếu lão ta có tính chui ra khỏi mộ thật, thì bóng ma chỉ có thể hiện ra ban đêm thôi, còn bây giờ lại là ban ngày, như chúng mày thấy đấy. Không nên bàn chuyện người chết nữa, những đồng Doblon đang đợi chúng ta đó. Chúng tôi lại đi tiếp, nhưng dù mặt trời tỏa sáng khắp nơi, bọn cướp biển vẫn không dám chạy lung tung và gọi nhau từ xa như trước nữa. Chúng đi sát vào nhau và nói thì thào, tên cướp biển đã chết làm cho chúng kinh hoàng như vậy đó.